ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng,
chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại ở địa chỉ saigondallasradio.com vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 9 giờ sáng Texas và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam, hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Và chương trình này được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ chiều từ phòng ghi âm của đài Dallas, Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như, tên biết đó cô.
Dạ xin chào chú.
À, cô khỏe cô à?
Dạ chú, cháu khỏe, chú khỏe không ạ?
À, chúc mừng năm mới với cô, tôi khỏe thôi cô. À, hương xuân đầu năm 2015 có lẽ bắt đầu nó xa xa dần rồi cô ạ. À, nhưng mà hàng tuần thì hay hàng ngày, con đường chúng ta bắt đầu năm mới là đi làm lại, nó vẫn còn nằm dài đằng phía trước thôi cô. Đường 30 từ nhà tôi từ phía hồ hướng đông của Dallas tiến tới đài thực hiện chương trình mỗi ngày buổi sáng cuối tuần, đường rộng rãi nhẹ nhàng hơn thưa cô. Mỗi vấn đề trong cuộc sống có thể chúng ta gọi là những con đường, mỗi ngày mở ra một con đường mới, con đường rộng mở đến hướng chúng ta đến một thế giới mới lạ lùng mà có thể chúng ta chưa biết đến được, nhưng chúng ta có thể biết đến nếu chúng ta muốn biết trong một tinh thần thân hữu không định kiến. Và chắc chắn chúng ta sẽ làm như vậy thôi cô Quỳnh Như. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay bước đi trên con đường giải phóng dân tộc, bước đi trên con đường tiến đến xã hội chủ nghĩa. Nhưng rồi cũng con đường này, ông tìm ra được là con đường bác đi là con đường bi đát. Ông đã chuyển hướng. Và từ lúc chuyển hướng cho tới bây giờ, ông người ta đã nhốt ông vào nhà kho hàng nửa thập niên. Trong tâm tình của ánh sáng đã tới cuối đường hầm. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ thành phố Dallas xin gửi lời chào đến Trung tá Trần Anh Kim. Thưa Trung tá Trần Anh Kim, nếu ông nghe được tôi ạ?
Có nghe tốt ạ.
Nghe tiếng được Trung tá là tôi mừng. Nghe được tiếng Trung tá là tôi mừng rồi. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép Trung tá, sau khi nghe được tiếng Trung tá, tôi xin được phép để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Cánh Hoàng Vinh đang trực tiếp truyền âm và truyền hình chương trình này đi qua toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Trung tá đã giải ngũ và đã là thường dân lâu rồi phải không ạ?
Vâng ạ.
Nếu mà như vậy thì tôi xin được phép tôi nói là Trung tá Trần Anh Kim muôn năm.
Xin cảm ơn ạ.
Trung tá hiện đang ở đâu thưa Trung tá Trần Anh Kim?
Thưa anh, bây giờ đang ở Thái Bình đấy ạ.
Chúng ta còn ngồi ở
cái Việt Nam ạ.
Ở Thái Bình chắc là Việt Nam rồi. Bên Mỹ chúng tôi bên Mỹ chúng tôi có không có thành phố Thái Bình, nhưng mà có thành phố tất cả mọi nơi đều Thái Bình hưởng tự do cả. Chúng ta có đang ngồi trên cái giường mà
Thái Bình thật.
Nước có Thái Bình thật.
Thái Bình
thật. ông có đang ngồi trên cái giường mà cách đây mấy năm gì đó. Trước khi người ta đưa ông đi đâu đó, ông đu đưa.
À, 7 năm rồi.
Bao nhiêu ạ?
7 năm ạ.
7 năm rồi.
Nhưng về mùa mưa.
Chúng ta ngồi trên cái giường.
Vâng.
đưa chân xuống nước để nói chuyện với tôi.
Rồi, Thái Bình nhớ lắm.
Thời tiết Thái Bình như thế nào thưa chúng ta Trần Anh Kim?
Bây giờ thời tiết Thái Bình là nó cũng tương đối ổn định, nó khoảng độ 22 độ. Thời tiết đẹp.
Ông được ra khỏi nhà tù nhỏ mấy ngày rồi? Mấy một tuần chưa? 10 ngày chưa?
Dạ đúng một tuần đấy, hôm nay đúng một tuần đấy ạ.
Hôm nay đúng 10, một tuần.
Hôm nay đúng 10 ngày ạ.
Hôm nay đúng 10.
17 đúng 10 ngày ạ.
Rất là mừng chào đón chúng ta về với tôi xin phép được gọi là nhà tù lớn. Đi ngược lại hình như là ông đã gặp nhiều khó khăn cái từ ngày 30 tháng 4 năm năm 2006 có đúng không?
Đúng như thế ạ.
Ông là một cựu sĩ quan cao cấp đấy. Chúng ta là oai rồi đấy. Bởi vì tôi mới nói là chúng ta Trần Anh Kim muôn năm. Không bao giờ ông lên, không bao giờ ông lên đại tá đâu. Tại sao ngay từ năm 32 ngày 6 ông đã có gì điều gì trở ngại khi ông là một sĩ quan cao cấp của quân đội nhà nước Việt Nam? Thưa chúng ta Trần Anh Kim.
Lúc bây giờ thì chưa vinh dự nhưng mà bây giờ đi đâu người ta bảo vệ đấy, đi đâu người ta đưa đi cái đoạn đấy. Hơn ngày xưa nhiều. Thưa anh Hoàng Minh.
Rồi lần thứ hai ông bị bắt là ngày bây giờ oai hơn, tức là ngày 28 tháng 12 năm 2009 ông bị bắt vì cái tội gì?
Bắt đầu tiên là cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau đó người ta này, tôi bảo tôi không tuyên truyền chống nhà nước bởi vì chức năng của tôi làm công tác đảng, công tác chính trị là tuyên truyền. Tôi chỉ tuyên truyền chống lại những bọn giặc nội xâm, bọn ăn cướp, bọn ăn cắp thôi. Nhưng mà nếu bảo tôi rằng chống lại bọn ăn cướp, bọn ăn cắp mà chống lại đảng thì mặc nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận là mình ăn cướp, mình ăn cắp thì tôi sẽ nhân danh Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam kêu gọi dân tộc Việt Nam không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tôn giáo, sắc tộc, màu da để đứng để diệt cái loại đó chứ không chống nữa. Thưa chúng ta Văn Bình, căn cứ vào cái lời khai đó thì nó chuyển tôi chuyển tội danh như là chống nhà nước Cộng hòa diệt lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Văn Bình.
Ông là Bí thư Đảng ủy Thái Bình, cái chức đó có oai không? Chức đó có lớn không?
Oai chứ, hai con dấu mà.
Oh.
Một con dấu là chính quyền này mà một con dấu là Đảng ủy này, hai con dấu đấy, một mình sử dụng hai con dấu.
Tức là ông cứ theo đảng tham nhũng thì ông muốn bắt ai cũng được gì phải không ạ?
Bởi vì cái đảng nó tham nhũng quá thì tôi không theo, nó theo tham nhũng thì tôi không tham nhũng thì không theo được. Thế nên là buộc cái là nó họ phải bỏ ra thôi. Họ để nguyên một đảng viên còn nguyên đảng tịch chưa ra tòa thì tôi bảo chỉ có đế quốc ấy, thì mới bỏ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào tù. Thì chính họ là đế quốc rồi thì mình mới chống đúng rồi. Thế nên là mình.
Thế chúng ta, người ta bảo người đi còn có lúc về, thời gian đi mãi biết đâu mà tìm. Năm rưỡi người ta nhốt ông trong tù. Và bây giờ ông trở lại với tất cả những người Việt Nam thân mến của ông ở trong nước, cũng như tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này. Trước khi ông bị bắt, ông với tôi có nói chuyện với nhau một đôi ba lần rồi. Tôi còn nhắc lại cái kỷ niệm ông khi ông nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cách đây 6-7 năm. Ông ngồi trên giường, ông đưa chân xuống nước đang lụt ở trong nhà ông. Bây giờ trong lòng ông ấy, ông còn lụt những cái mà ông gọi là chế độ tham nhũng, ông còn bị đẩy ép, bị những cái đó trong tinh thần của ông hay không? Là vì hôm nay tôi nói là nếu chúng ta muốn biết ấy, thì chúng ta biết tinh thần, một trong tinh thần thân hữu, không định kiến. Tôi không có định kiến với bất cứ một cái tổ chức nào cả, nhưng tôi rất thân hữu với ông để tìm hiểu sự thật. Trong đầu óc của ông ngày hôm nay khi ông đi ra khỏi tù rồi, có điều gì đáng suy nghĩ nhất của chúng ta Trần Anh Kim bây giờ thưa chúng ta?
Và thưa anh Hoàng Minh và thưa tất cả các quý vị khán giả, cái suy nghĩ nhất của tôi là để, khi mình giác ngộ, mình đi làm cách mạng ấy, thì mình chỉ phấn đấu cho dân tộc mình được độc lập, được tự do, được hạnh phúc và có công lý, có lẽ phải. Nhưng mà cuối cùng thì cả cuộc đời đi phấn đấu như vậy thì tìm mãi chẳng thấy đâu công lý, chẳng thấy đâu lẽ phải cả. Cái công lý và cái lẽ phải hiện tại ở Việt Nam bây giờ nó không còn chỗ đứng nữa, thì mình lại phải tìm. Mà mình muốn tìm được cái công lý đó thì mình phải đánh ông Cộng sản thôi. Đánh ông Cộng sản thì ông bảo mình như là giống lại ông, ông bỏ mình vào tù. Như vậy là cuối cùng suốt cuộc đời chỉ đi tìm công lý và lẽ phải này. Suốt cuộc đời thì độc lập và tự do. Thế bây giờ chúng ta kể cả bên các anh và bên đội này đều đi tìm công lý và tự do cả để tìm lẽ phải cả. Thế mà những người nào tìm công lý và lẽ phải thì đều bị hiện tại bây giờ ở Việt Nam là đều bị như thế cả. Gây phấn mình.
Con đường Bắc đi là con đường Bi Đát. Ông nhìn thấy
đúng
sự thật này.
Con đường Bi Đát.
90 triệu ngay bây giờ, hình như Việt Nam gần tới 100 triệu người rồi, thưa chúng ta Trần Anh Kim.
Vâng ạ.
Gần 100 triệu người mà phải giao vận nước cho một đảng mấy triệu. Một bộ chính trị trung ương chẳng ra gì. Không có trí tuệ. Và nhất là không có lương tâm dân tộc như chúng ta nói cho đến ngày hôm nay.
Vâng.
Đó là mình tự giết mình đấy. Không có ai lo chủ trương, chỉ biết con đường mình đi thì con đường đi đến phía Bắc, phía bên Tàu, phía bên Trung Quốc gì đó. Là mình đang ắt nước sẽ tan nhà, sẽ mất đó, thưa chúng ta. Nhưng mà tôi xin phép ông thế này này. Ngày ngồi trong tù ấy, tôi xin phép ông có một người bạn đường của ông tốt lắm. Nguyễn Thị Thơm gì đó. Nguyễn Thị Thơm tốt lắm
đúng
không
rồi. À, chính xác ạ. Tuyệt vời đấy.
Đường xa mắt mờ lắm, thế mà vẫn đi lặn nội, đi thăm chồng. Giống kiểu như gì?
Vâng.
Giống kiểu như bà dì mà người cùng tôi được xin được nhận họ cùng quê Nam Định là quanh năm buôn bán ở men sông.
Vâng.
Nuôi đủ Trần Anh Kim với này mấy con nữa tôi cũng không được biết nữa. Cho đến ngày hôm nay ông đã về với gia đình, ông đã về với tất cả những người Việt Nam thân mến. Con đường tương lai Trần Anh Kim hướng đi hướng nào? Con đường nào thưa chúng ta Trần Anh Kim?
Với anh mình này của tôi ngay khi bắt đầu ra trại làm một cái bản thu hoạch, và cái kết luận của bản thu hoạch thì tôi có để thế này này, là cuộc đời của tôi suốt một cuộc đời tận tâm tận lực, suốt hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thế mà bây giờ những cái mục tiêu của mình phục vụ mình vẫn chưa đạt được, là tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý không được. Bởi vậy cho nên trong con đường của tôi tiếp tục tôi đi, coi như đó là vẫn là lý tưởng của tôi, và tôi phải chiến đấu đến cùng dù phải chết bởi vì dân tộc, thì tôi vẫn sẵn sàng hy sinh, không có ngại gì cả. Cũng như lần trước nói anh Phan Thành Minh ấy, nếu như tôi giác ngộ được sớm ấy thì tôi quay sang phía anh Phan Thành Minh với vũ khí hiện đại, vậy tôi đánh cho cộng sản chết luôn. Nhưng bây giờ tôi chỉ có mỗi một cái hai bàn tay trắng thôi, tôi có tiếng nói nhưng mà người ta đã sợ đến mức độ như vậy mà suốt ngày người ta canh giữ. Thế thì tức là cái tiếng nói của tôi thì vẫn sức mạnh của nó hơn kể cả cái thời gian trước mà tôi cầm súng thôi nhá. Mình đi nhá.
Chúng ta trong đảng bao nhiêu năm thưa chúng ta Trần Anh Kim?
Ở trong trại là
tôi hỏi trong đảng á, trong đảng cộng sản
mình chưa nghe rõ lắm ạ.
Chúng ta ở trong đảng cộng sản bao nhiêu năm? Ông là người cộng sản ở trong đảng được mấy chục năm?
Rồi anh Phan Thành Minh thế này, nếu tính bây giờ là gần 50 năm tuổi rồi đấy. Bởi vì là tôi đi bộ đội là được cái đoàn viên ưu tú, cho nên được kết nạp đảng rất sớm. Tôi còn hơn tuổi cả đảng ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Trương Tấn Sang nữa. Hơn cả nếu mà liên tục hơn như thế nữa. Thế thì rõ ràng cái mức độ của ông phấn đấu là thua thôi. Thế còn tôi có một cái kết luận của cái bản từ thu hoạch thế này này. Sống ở cái thập niên đầu của thế kỷ 21. Mà tôi vẫn phải sống trong cái cảnh là giao chấm nước, nước càng cảnh mạnh, nâng chén cứu sầu càng sầu thêm, thỏ chết thì gió quăng vào nồi, chim trời chết hết tức thời khoan cung. Đó là cái đạo lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó là như thế đấy, chứ không phải nói như nó nói đâu, thưa anh Văn Đình Minh.
Cho đến ngày hôm nay, ấy, ông ở trong đảng đã lâu rồi, và cho đến ngày hôm nay, ấy, ông vẫn là người Việt Nam thân mến của tôi. Ông có thù ai không? Ông có oán ai không? Ông có thù ai không?
Không có thù ai mà tôi gì? Thưa anh Văn Đình Minh, tôi chỉ thù bọn tham nhũng thôi. Bọn tham nhũng ăn cắp thôi, xảy ra này nữa thôi. Ông vừa rồi có nói với chỗ anh ấy, ở đài chỗ anh Hoàng Long đấy, anh Hoàng Hà đấy, tôi nói là tôi nghe thấy mấy cái vụ mà ví dụ như dân ở Trà My, Trà Bồng, Quảng Ngãi, thế này là những dân như này hơi là Quảng Bình, ruộng đất của người ta, cha người ta để lại suốt từ thời nhà Nguyễn nữa. Bây giờ người ta này, thế mà chính quyền để cấp cho những kẻ ở đâu đến ý, thằng chân người ta, rồi người dân này phải mang quốc, mang sẻng, mang dao đi làm thế trên chính mảnh đất của mình. Đưa bên Phan Bình Minh, tôi nhìn cái cảnh quay trên TV tôi vẫn khóc lên, nhưng mà mình vẫn thương dân quá cơ, bởi vì của mình mà bây giờ bị bắt cóc rồi lại đi làm thế cho chính nó. Lên Phan Bình Minh ạ.
Một tháng nữa vào ngày 17 tháng 2 năm 2000, năm 1979, tôi xin lỗi chúng ta, một tháng nữa sẽ kỷ niệm cái ngày đó. Tôi Đêm hôm qua tôi ngồi trên cái máy computer của tôi nhìn xem là có những viên chức đang cầm quyền bây giờ. Có những viên chức nào đã oai hùng như Trần Anh Kim?
Dạ.
Cầm súng năm 1979. Ông còn nhớ cái trận năm 1979 hay không?
Có chứ, nhớ lắm ạ. Bởi vì những cái gì mình làm được thì nhớ lắm. Rừng mạnh mình ạ.
Còn cái kỷ niệm nào đau buồn nhất, cái kỷ niệm nào là vui nhất, vui trong cái tâm tình của một người con dân nước Việt trong cái trận năm 1979 đối với chúng ta Trần Anh Kim?
Thưa anh Văn Đình Minh, cái kỷ niệm vui nhất của tôi năm 1979 thì cả một cái sư đoàn 3 như vậy. Nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm rất vui là tôi đã phá tan được cái thế tiến lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nó ăn cơm sáng là phía đưa ra nó nói ra là trên loa nó nói là ăn cơm sáng là dân ăn cơm trưa ở nội. Thì tôi đã phá tan được cái đó. Bởi vì cái trận đánh nó không phải ngoài phương án, không ở trong phương án. Nhưng mà cái số tôi nó hay gặp cái gặp giặc cho nên nó khổ vậy. Nó khổ vậy nhưng mà tôi đã phá được. Thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái trên cao điểm 39 tôi là người về cuối cùng. Khi có ba cái lệnh, hai cái lệnh của trung đoàn, một lệnh trung đoàn phó, một lệnh trung đoàn trưởng. Đến khi lệnh của sư đoàn phó tôi về, tôi và Trần Anh Kim còn sống trên cao điểm 39. Thì quân đó không làm gì được. Cuối cùng sư đoàn phó lệnh cho tôi về. Sau đó tôi lại sang bên Kéo Càng. Kéo Càng lại một tình cờ nó lại gặp một đoàn của tàu nữa. Nó đánh vào Lạng Sơn. Đánh Lạng Sơn thì sáng khoảng độ 5 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 1919 ấy, thì đến chiều ấy là nó tràn ra, nó tiến công ở Lạng Sơn. Thì tôi lại tiếp tục kết hợp với Lạng Sơn và chặn đứng được cái quân mình chưa Bắc Kinh nó vào thị xã Lạng Sơn ngay ngày 28 tháng 2 năm 1919. Thế là ngày 4 tháng 2 ba thì nó năm 1979 nó mới vào Hà Sơn. Như vậy là đấy là những cái vui của tôi như vậy. Tôi tưởng là những cái đó là tôi của tôi được nhân lên. Nhưng mà có cái buồn là buồn thế này. Nếu như anh Phan Bình Minh theo dõi đấy thì vừa rồi ông Trương Nguyên Sang cũng tổ chức kỷ niệm hơn 30 năm đánh tàu đấy là của cái sư đoàn 540 của quân Quai. Thì thực tế mà nói cái quân đoàn này là cái sư đoàn là sư đoàn thất trận. Sư đoàn nó không đánh được. Còn sư đoàn 3 bên đây đánh rồi thì lại không kỷ niệm. Bởi vì nếu kỷ niệm sư đoàn 3 mà để nói công lao đánh tàu ấy, thì lại phải nói ông Kim. Nói ông Kim thì hỏng mất. Cho nên người ta né tránh gì thưa anh Văn Minh ạ.
Thưa chúng ta Trần Anh Kim, nếu đối với những người mà cùng một thời mặc quân ngũ, ở trong quân ngũ mặc chiến binh, mặc quân phục như ông ấy, chúng tôi ở trong miền Nam hay tất cả những người Việt chúng tôi lúc đó đã ở hải ngoại rồi. Chúng tôi nhìn thấy cái hành động thù nghịch công khai của Trung Cộng đối với Việt Nam. Mà đỉnh cao của cuộc chiến của họ lúc đó năm 17 tháng 2 79 đã làm cho tất cả những người Việt Nam ở trong nước cũng như trên toàn cầu nhưng cũng như cả dư luận thế giới ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột về chính sách của Trung Quốc. Đang từ bạn sang thù. Rồi bây giờ đang từ thù sang bạn. Ngày xưa thời của ông ấy với của tôi ấy, bên ông ấy, người ta nói, nó xúi ông là đi chống đế quốc, chống chủ nghĩa đế quốc. Nó xúi ông là, chúng ta Trần Anh Kim là gió đông sẽ thổi giạt gió Tây.
À, gió Tây
ạ. À, bây giờ theo gió nào? Bây giờ nó theo gió nào?
Bây giờ nó theo gió đông nữa. nó theo mục tiêu lý tưởng nó là theo gió đông, nhưng mà cái thực tiễn của nó là theo gió Tây đấy. Nó chỉ thích đô la thôi anh Phan Đình Minh ạ.
Ngay cả Trung Quốc nó cũng thích đô la mà. Nó nói Việt Nam là con đường mới để xuống Đông Nam Á Châu và phải lấy cho bằng được. Phải giữ cho bằng được, đó là tàu nó đang làm như vậy. Cái điều này có làm mà chúng ta cảm thấy rối trong lòng, đau trong lòng và sợ trong lòng không? Chúng ta nói đi ạ.
À, đau lắm anh Phan Đình Minh ạ, bởi vì tôi ấy, nếu giả sử như anh theo dõi liên tục ý, thì tôi có viết cái bài mà ngày xưa là nói là cái loại run sán ở trong bụng ấy mà thì phải tẩy đấy có phải tẩy đấy. Nhưng mà thực ra mà nói là Cộng sản Việt Nam tôi nghĩ như loại run sán thì phải tẩy sạch nó đi thì nó thì đất nước chúng ta mới khá rồi. Nên cái thứ hai là cái bài lối ra này, tôi mà đánh thắng Mỹ rồi thế nó cả thế giới nhất chứ không ai phủ nhận cả. Nhưng mà ta đừng nên căm thù Mỹ. Mà theo quan điểm của tôi là phải thân với Mỹ. Và khi thân với Mỹ thì sẽ giữ được toàn Nga Trường Sa, giữ được biển. Nhưng mà không thân với Mỹ thì không bao giờ giữ được biển cả. Và cái ngày tôi còn ở ngoài gặp anh, tôi nói đấy, nếu để sau 10 năm nữa mà với nghĩ đến cái chuyện cái ngày gặp anh thì nói sau 15 năm nữa, bây giờ để khoảng 10 năm nữa là nó khôi phục tình hình, khôi phục cái quân đội của nó đấy, nó mạnh lên, mà cái hạm đội tàu ngầm nguyên tử của nó hoạt động tốt ấy, thì nó chiếm miền đông của ta. Nên là vừa rồi tôi ở trong trại, tôi có cũng được xem TV thì tôi thấy là Triều Tiên nó còn mạnh hơn cả Việt Nam bây giờ. Ví dụ như là khi mà tàu cộng vào biển Triều Tiên thì bị quân đội bắt phạt tiền đánh đáy, đến hạn không nộp khoản tiền đó thì nó bắt phải nộp gấp đôi luôn. Thế thì sau khi đó thì nó lại vào cả biển Philippines, Philippines tổng thống lên tiếng gửi ngay tức thời, và tổng thống cái lần kết hợp với Mỹ tập trận và mua vũ khí của Mỹ thì cũng làm cho tàu trả lại. Thế thì vào biển Nhật Bản thì thủ tướng Nhật Bản cũng bắt, rồi vào biển Nga thì hải quân Nga cũng bắt. Nhưng sang Việt Nam ta thì ta lại mở đường cho nó để tàu nó biết biển Nga nó rồi. Ngày xưa thì chỉ có mỗi cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ thôi, cũng kêu rầm lên bảo Mỹ nó biến đi biển Đông Thái An của nó. Bây giờ thì thằng tàu nó biết biển Đông Thái An nó thật rồi, nó hàng 2.000 1.200 cái tàu của dân đi đánh cá thì nó đánh chìm một năm một đấy. Thế rồi cứ bảo là cái việc của đảng, thế chúng tôi ý kiến là cái việc của đảng, thế tại sao thằng tàu nó vào nó hạ đặt giàn khoan 9451 thì nó nhảy ra ngoài thì chỉ đông rồi các công dân Việt Nam ở nước ngoài, ở Đức, ở Nhật, ở bên Mỹ, rồi nhiều nơi khác là biểu tình như vậy. Thì ở Việt Nam thì biểu tình bắt bớ rồi giãn áp. Thế đó là vừa rồi tôi nó có lời kêu gọi phải trả tất cả những người đó. Những người đó người ta không vi phạm pháp luật, bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam chưa có luật biểu tình, nhưng trong hiến pháp lại quy định có quyền biểu tình. Thế thì người ta làm theo hiến pháp, anh chưa có luật, người ta làm hiến pháp, anh chưa có luật mà anh bảo người ta vi phạm luật, thế này vu khống. Nó chuyên môn nó vu khống như vậy mà nó cứ bảo người ta vu khống nó. Thế còn vừa rồi thì tôi theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của cái kỳ họp 8 của Quốc hội khóa 13 đấy, thì tôi thấy ông Trương Trọng Nghĩa đấy và phó đoàn sư ở phòng phát biểu hay, mà tôi vẫn ghi nhớ luôn cái năm vấn đề phát biểu. Phát biểu thứ nhất là gì? Phát biểu thứ nhất là tăng trưởng dưới tiềm năng. Phát biểu thứ hai là phụ thuộc vào nền kinh tế tàu quá nhiều. Thứ ba là không nên tin vào những nhà lãnh đạo của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và thứ tư là không giao tiền cho những người kém thì làm cho đất nước tụt hậu và mất nước. Và thứ năm là không nên mình phải tự nhận lấy thấy mình yếu kém, đừng đôi cho thế lực nọ thế lực kia. Thế tôi sau khi tôi xem cái di truyền lịch trình tiết như vậy thì cái hội phóng viên nó rất hay, nó quay mặt ông Nguyễn Phú Trọng là một, ông Trương Tấn Hai này sai mà hai, ông Nguyễn Tấn Dũng là ba và ông Nguyễn Sinh Hùng là bốn. Như vậy tôi bảo cả tứ trụ triều đình nghe cả chứ không phải là không nghe. Nhưng mà tại sao mở miệng ra là có một kẻ thù địch rồi là để kích động nhân dân về Việt Nam. Thế nếu giả sử người ta kích động đúng nhân dân người ta nghe, và người ta kích động sai cái người ta có bản lĩnh, người ta có trí tuệ thì không bao giờ người ta nghe cả. Thế là cái người thứ hai phát biểu thì hôm vừa rồi thì ông nói ông Vũ Quang Thanh ấy, ông mà thân với tao. Thế thì tôi bảo Vũ Quang Thanh nếu như vậy thì ông thua cả thân quyết của nhà sư Quảng Ninh ấy. Nhà sư Quảng Ninh thì ta bảo công to thì thành tội đồ, nhỏ thần vô ý trao đây ạ. Và mong rằng quân đội Việt Nam mạnh như quân đội Triều Tiên. Và ông nói là ông Thích Thanh Đức thì ngày xưa ông tự tiêu để góp phần làm chế độ diện sụp đổ. Thì tại sao bây giờ Việt Nam lại không làm như vậy? Là cái gì chỉ ra trao đỏ như vậy? Chứ còn bà khá ở trong nhà Vinh thì bà đã biểu là lúc nào cũng tự hào rằng là xuất khẩu gạo nhiều này, điều nhiều này, rồi cắt dễ nhiều này, hạt tiêu nhiều này, thế nhân dân vẫn khổ thì tất cả những cái nhiều là vô nghĩa. Thì tôi thấy người ta phát biểu như vậy đang tốt rồi, tôi hoan nghênh những tinh thần của những người phát biểu đó. Và mỗi một lần phát biểu như vậy thì đều quay bốn ông chủ triều đình cả. Tôi hỏi tại sao người ta vô cảm đến mức độ như vậy? Đại biểu quốc hội đại diện nhân dân phát biểu trước quốc hội như vậy mà người ta lại vô cảm đến mức độ như vậy? Thì sao thì như vậy?
Thế chúng ta Trần Anh Kim ấy, tôi theo dõi những cái sinh hoạt của ông cũng như những người rất là thân mến đối với ông, mà nhất là đối với một người quê ở Lạng Sơn, đó là nhà giáo Vi Đức Hồi, mới được ra tù trước ông cách đây mấy tháng. Tôi có lần tâm tình với ông nhà giáo này cách đây 1-2-3 tuần. Tôi nhận xét được là ở trong Việt Nam có 3 lực lượng lớn, kinh tế và quân sự. nhưng cả ba lực lượng này không làm điều gì tốt cho quê hương, cho đất nước, cho người dân Việt Nam cả. Đó là công an, đó là quân đội, và đó là lực lượng tình báo, lực lượng kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam. Lực lượng tình báo và lực lượng kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam như là một đội quân thứ ba, như là một đội quân thứ ba để ngăn cản Việt Nam phát triển, và luôn luôn phải lệ thuộc vào Tàu, luôn luôn phải lệ thuộc vào Trung Cộng. Ông có nhắc đến nhiều điều lắm. Tôi nhắc trước đến cái trận 1979, và tôi sẽ nhắc đến cái trận còn hình như còn hai ngày nữa, ngày 19 tháng 1 năm 1974, đó là trận Hoàng Sa, mà đã có hàng 70 người sĩ quan và binh sĩ của Hải quân Việt Nam bảo vệ chủ quyền cái đảng này đã mất ở tại đây. Ông có cái tâm tình gì, ông có nhớ gì về cái trận Hoàng Sa này không, thưa Trung tá Trần Anh Kim?
Thưa anh Trần Minh, là cái này tôi cũng đã trả lời cách đây khoảng độ 7 năm rồi đấy. Tôi trả lời về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, thì tôi rất không phục những người sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày giữ Hoàng Sa rất tốt. Và tôi bảo là nếu giả sử như là dân tộc Việt Nam chúng ta thật công minh thì tôn vinh những người là những người anh hùng giữ đất nước. Và ở trong trại giam thứ 6 thì tôi luôn luôn nói chuyện với những cán bộ trại giam thứ 6 và di chuyển nhà Nguyễn ấy. Thì bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải thừa nhận những chiêu bản nhà Nguyễn và phải đưa ra Hà Nội rồi. Thế thì tôi bảo là anh Phan Đình Minh này, ngày xưa thì xin lỗi anh, tôi không phân biệt đâu. Nhưng ngày xưa thì phân biệt, ngày xưa là chưa nhận thức là phân biệt. Tôi là người này dùng vùi dập cái lá cờ ba sọc đỏ nhiều nhất. Xong bây giờ tôi rất vinh dự này, để chích Đảng Cộng sản Việt Nam. Vũ Huỳnh Dung là đã thừa nhận cái đó. Bởi vì thừa nhận là Nguyễn, tức là thừa nhận cái lá cờ đó. Thế tại sao chúng ta lại không phấn khởi? Chúng ta lại phấn khởi. Tôi bảo bây giờ tôi gặp lá cờ, tôi lại khác ngày xưa, tôi hôn lá cờ ấy, anh Hoàng Minh ạ. Tôi Hoàng Minh ạ.
Thưa chúng ta, điều chúng ta nói đúng ấy. Chỉ có quốc gia mới đáng được bảo vệ, đáng được quan tâm,
vâng,
đáng để chúng ta tận trung. Chúng ta không phải trung thành với một cái đảng nào cả, thưa ông.
Đúng như thế ạ.
Bên chúng tôi, nền chính trị Hoa Kỳ này, ông cũng biết chúng tôi cũng có đảng vậy. Đảng thì kệ nó chứ. Nếu cái đảng đó nó phục vụ được quốc gia thì chúng ta bỏ phiếu cho nó. Chúng ta để tiếp tục nó làm. Nó không được. Bên Hoa Kỳ chúng tôi có một cái điều hay đó, thưa Trung tá Trần Anh Kim. Có lẽ chúng ta cũng đã theo dõi, chúng ta cũng biết là một ông tổng thống nào có giỏi lắm, chúng tôi cũng chỉ dùng có 8 năm thôi.
Rồi ạ.
Một ông tổng thống nào có dốt lắm, tổng thống Hoa Kỳ không dốt đâu, nhưng mà không có trí tuệ nhiều lắm, chúng tôi cũng chỉ có chịu đựng có 4 năm thôi. Chúng tôi chỉ chịu đựng có 4 năm thôi, chứ không phải như điều 4 hiến pháp. Ông nhắc đến hiến pháp Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam là cái bản, tôi nghĩ là sao lại cái bản hiến pháp, tôi chẳng đọc làm cái gì thưa ông, nhưng mà tôi nghĩ là sao lại cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Chỉ có một cái điều oai hơn, đó là đảng cái điều số 4 gì đó phải không ạ? Đảng Cộng sản là cái gì oai nhất phải không ạ?
Vâng, oai nhất ạ.
Có thể là ông biết cái điều số 4 đó, tôi không thuộc đâu, tôi chỉ biết.
Vâng, cái điều số 4 là điều số 4 là đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Đấy là điều số 4 này. Nhưng mà trước thì hiến pháp năm 46 này, hiến pháp năm 59 này, hiến pháp năm 80 này, hiến pháp năm 80 vẫn là đảng. Bởi mặt trận tổ quốc bao trùm cả các cái tổ chức đảng, có nghĩa hiến pháp từ năm 80 vẫn là đảng. Và hiến pháp năm 80 còn quy định là còn đánh giá kẻ thù số 1 là Trung Quốc, kẻ thù cơ bản là Mỹ và kẻ thù số 1 là Trung Quốc. Thế thì bây giờ người ta đã thay đổi từ chả hiểu như thế nào cả. Nhưng mà nhiều lần tôi được nghe ông Dương Trung Quốc là nói hiến pháp năm 46 là hiến pháp văn minh nhất, hiến pháp là chuẩn nhất. Đấy, tôi nhờ đấy là đại biểu Quốc hội nói, nhưng mà sau khi nghiên cứu hiến pháp thì tôi nói thừa nhận hiến pháp năm 46 là hiến pháp chuẩn nhất. Bởi vì ngay trong hiến pháp hay trong tuyên ngôn độc lập ở Hồ Chí Minh cũng đã lấy hiến pháp của Mỹ đều như làm cái tuyên ngôn đó, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy là quyền sống, quyền tự do và quyền bị phòng quyền quốc. Thì cái đó là cái chúng ta phấn khởi qua đấy, và xây dựng đất nước Việt Nam, Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc. Mà thì làm gì Việt Nam đã có xã hội, mà bảo là xây dựng Việt Nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái đó là cái áo cái đó là cái bánh vẽ thôi. Thế còn hiến pháp năm 1946 nó tiến bộ hay thế này, nó cũng có hạ viện anh ạ, nó cũng có thượng viện, cũng có hạ viện, và bầu chủ tịch nước, bầu thủ tướng do là nghị viện bầu ra, do nghị viện bầu ra này, còn bầu phó chủ tịch nước là bầu trong nhân dân. Và ở hiến pháp năm 1946 người ta không phân chia giai cấp, từ hiến pháp năm 59 trở về đây thì người ta phân chia giai cấp, và đến bây giờ hiến pháp năm 2013 người ta vẫn phân chia giai cấp. Thế mà người ta lại hô hào đại đoàn kết, thì tôi đã phân chia giai cấp thì còn gì là đại đoàn kết anh Phan Đình Minh, anh Phan Đình Minh.
Thưa chúng ta Trần Anh Kim, mục đích của bất cứ bản hiến pháp nào, của bất cứ quốc gia nào, đều là mưu cầu, đều là muốn mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân cả, thưa ông.
Đúng như thế đấy ạ. Đều mang lại hạnh phúc cho nhân dân, mà không có phân biệt đẳng cấp, không phân biệt giới tính, không phân biệt sắc tộc đâu, không phân biệt màu da, không phân biệt giới tính, không phân biệt giàu nghèo hết, tất cả đều là bình đẳng nhất. Đấy là cái hiến pháp năm 46 đấy. Đấy là cái đó là cái treo quá, tốt quá đấy. Tại sao lại không làm? Mà bây giờ cứ động một cái này giai cấp nọ, giai cấp kia. Mà ngay cả cải cách vùng đất thì người ta còn chí phú cường hào, đào tận gốc trúc tận rễ, mà cái loại khẩu hiệu người ta đề ra. Thế thì bây giờ người ta vẫn tôn vinh cái giai cấp công nhân, và đội tiền phong của giai cấp công nhân là Đảng Cộng sản. Thế mà Đảng Cộng sản thì thừa nhận rồi, thừa nhận là một bộ phận không nhỏ suy thoái phẩm chất, đạo đức và lối sống, nhất là cán bộ quản lý các cấp. Thế mà tại sao lại trung thành với cái bộ phận không nhỏ suy thoái phẩm chất, đạo đức mà lại bắt nhân dân trung thành như vậy? Và bây giờ người ta chủ yếu là người ta bắt nhân dân thực hiện nghị quyết thì dân luật của người ta không là gì, và thực hiện đúng như ông Trần Độ, cố Trần Độ sống nói đấy, là dân Việt Nam chỉ đi bầu những người đàn cử chứ không bao giờ được bầu những người dân cử. Đấy, ví dụ như chuẩn bị đến đại hội 12 này thì người ta gì, người ta đã tổ chức là 4 lớp học cán bộ trung ương cấp và 4 lớp học với là cán bộ cấp huyện trở lên rồi, như vậy người ta sắp xếp rồi. Cho nên tốt nhất là này, tốt nhất là cái việc bầu ban cứ kệ đảng, đảng làm, còn dân chúng ta tốt nhất chúng ta không bầu người để đảng viên đảng cảm. Còn chưa trường hợp bao giờ mà thực sự tổng quyền tự do như các nước phương Tây đấy, tổng thống ra tranh cử ra hoàng và dân người ta tin người ta bầu tổng thống. Của tôi có suy nghĩ như này, cái anh Thành Minh này, là ở các cái nước phương Tây thì thay đầu nước rồi, cái đầu đó bắt đầu người ta mới nhận định, người ta mới tìm ra bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ phòng, bộ trưởng bộ tài chính này. Thế thì đấy là cái ở các nước phương Tây thì tôi thấy người ta thay bộ đầu, như ở Việt Nam này khác hẳn là thay các cái chân tay rồi mới thay đầu, đầu không phải thay cả. Thế thì tôi bảo nó rất bất thiện, cố gắng học, cố gắng học để lập tương lai như đấy, con nắm được tương lai, nó không nắm được tương lai, toàn đến là người ta toàn lừa đảo, người ta bị bận như thế thôi. Ở ngay trong trại giam cũng phát biểu thôi, lúc nào cũng bảo của dân, do dân, vì dân, nhưng thực tế thì lại đại làm hết rồi còn đâu. Và ở Việt Nam bây giờ cái bộ máy chính nó cực kỳ công khai, như thế song quyền hai cái luôn, hai chính quyền luôn, một bên là đảng và một bên là chính quyền, nhưng mà gọi là chính quyền nhưng thực hiện là đảng hết. Cho nên là ngay ở tại tòa nó nói rồi, ở Việt Nam không có khái niệm quốc hội, nhà nước, chính phủ cũng như tất cả các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên chỉ nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam đã là đủ lắm rồi. Thế thì khi mà tôi phát hiện những cái việc tham nhũng ở trong trại thì tôi đấu tranh thì nó bảo tôi là đây là lời thú tội trực tiếp, thì tôi đấu tranh bọn tham nhũng mà cho tôi là lời thú tội trực tiếp, thì vừa rồi cái nghị quyết ban chấp hành trung ương 4 đấy cũng là lời thú tội trực tiếp. Và nếu như theo luật công lý quốc tế thì chứng minh một người không một người bị cáo buộc là phạm tội được coi là vô tội cho đến khi hành vi của họ được chứng minh bằng pháp luật. Thế thì hành vi của Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhiều như vậy thì rõ ràng là cái tội của họ rất lớn. Còn người ta dùng những hành vi bảo tôi phạm tội mà chứng minh tôi thì không có, trước tòa tôi hỏi không có. Cho nên là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó chỉ to mồm thôi, nó kết tội cho người ta thôi, vu khống người ta thôi, nhưng mà thực tế người ta không có gì, mà người ta đấu tranh cho dân tộc Việt Nam, cho đến là tổ quốc Việt Nam, người ta coi tổ quốc trên hết, coi dân tộc trên hết, thì không, người ta không coi cái đảng nào trên hết cả. Mà bây giờ bắt dân tộc Việt Nam phải coi đảng trên hết, bắt dân tộc Việt Nam phải coi đảng là chỉ là thân tượng của nhân dân, cái đó là cái mà chính vì thế nên tôi không thể tham hành, tôi bất đồng với quan điểm của tôi khác như vậy.
Thưa chúng ta Trần Anh Kim, chúng ta biết là con người có vật chất mới có thể sinh tồn, con người có lý tưởng mới nói đến được, mới nói đến cuộc sống. Ông vừa mới nói, và cái điều nói tôi xác nhận là đúng. Những con người cộng sản, họ có rất nhiều vật chất, họ tham nhũng, để họ cố gắng sinh tồn và cái đảng này sinh tồn. Những con người Việt Nam có lý tưởng như ông, 90 triệu người Việt Nam có lý tưởng yêu nước như ông, thì mới nói đến cuộc sống. Chúng ta có biết sự khác biệt giữa sinh tồn và cuộc sống là thế nào không? Chúng ta có biết cái sự khác biệt giữa sinh tồn và cuộc sống là như thế nào không? Động vật thì sinh tồn, chỉ con người mới sống. Chỉ con người mới sống. Ông ở trong nước mấy ngày hôm nay tôi theo dõi, vừa theo dõi tình hình của chúng ta Trần Anh Kim.
Vâng.
Người bạn thân mến. Vừa theo dõi tình hình của Việt Nam, nó có một cái phong trào nó mới dấy lên của giới trẻ. Đó là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có biết gì về cái việc này hay không?
Dạ, chưa biết ạ.
Ông nên vào mạng nhiều. Các
dạ,
em...
Chưa có mạng.
Chưa có mạng. Cố gắng có máy.
Cố gắng phấn đấu
để có mạng. Ở trong Việt Nam nó đang có một cái phong trào của các em sinh viên ở giới trẻ. Mà nếu mà nói về giới trẻ thì tôi nghĩ là tôi xin phép chúng ta, họ cũng bằng tuổi con cháu mình. Mà họ đang có một cái phong trào nghe thích lắm, vui mắt lắm. Thưa chúng ta Trần Anh Kim, tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ tôi sẽ gửi những cái bài đó về qua ông cho một người bạn khác để chuyển đến cho ông. Ông mới ra khỏi nhà tù được một tuần. Và ông đã ở trong nhà tù gần một nửa thập niên. Từ cái lúc ông đi vào nhà tù ấy, lúc ông nói chuyện với chúng tôi lần trước, chương trình từ cách này mấy lần trước ấy, cho đến lần này, ông có nhận xét được cái sự gì khác biệt ở ngoài xã hội Việt Nam sau 5 năm tù ông đi ra không, thưa chúng ta Trần Anh Kim? Ông có nhận xét được cái gì sự khác biệt không?
Khi tôi đi ra thì tôi thấy là thế này. Khi tôi ra thì tôi nhận được rất nhiều tin tức của bạn bè đi đến, kể cả trong và ngoài nước, thì tôi rất phấn khởi chỗ này này. Cái không gạo của chúng ta bây giờ nó bắt đầu được mở ra, lớn lên và trưởng thành. Đấy là cái mà tôi thấy phấn khởi nhất. Cũng như là cái trước tôi nói với anh ấy, sau khi cái bài trả lời phỏng vấn của tôi về Trường Sa và Hoàng Sa đấy, thì tôi nhận được một cái điện của một anh trung đoàn trưởng, cũng trung đoàn trưởng trung tá, mà bảo là xin tôi là cháu còn rất trẻ, cháu là trung đoàn trưởng, cháu thấy rằng cái bài trả lời phỏng vấn quá hay, cho nên cháu khóc to ra cho cả trung đoàn nghe. Nhưng mà có một số thằng nó xấu, nó đi nó tô với tôi với trên, thế là cuối cùng cháu bị kỷ luật. Nhưng mà cứ yên tâm đi, là anh ấy cái trung tá hoàn toàn đồng tình quan điểm của tôi là Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát đối đầu, nhưng mà dân tộc Việt Nam không hèn nhát và quân đội Việt Nam không hèn nhát. Quân đội Việt Nam nay mà kết hợp cả với quân đội Việt Nam Cộng hòa, ta gọi là quân đội Việt Nam đi, quân đội Việt Nam không bao giờ hèn nhát và không bao giờ sợ tàu cả, và chỉ có tách tàu là thì đất nước phát triển, đất nước sớm hóa thành đồng. Thưa anh Văn Bình ạ.
Thưa trung tá Trần Anh Kim, Việt Nam chúng ta có nhiều fan Chu Trinh lắm, thưa ông. Ông là một trong những fan Chu Trinh thời đại, những người dân chủ tiên phong. Ở người Việt Nam chúng ta cả hai miền có nhiều Ngụy Văn Thà lắm ông ạ. Có nhiều anh hùng lắm ông ạ. Ông biết được bao nhiêu những người anh hùng của ông ở trận năm 1979. Tôi biết được bao nhiêu những vị anh hùng của tôi suốt thời gian dọc chiều dài cuộc chiến tranh. Ngay cả những người phút chót họ có phương tiện để di chuyển ra đi, vẫn ở lại với lính, vẫn ở lại với thành. 4 năm ông tướng oai hùng thế là cùng. 4 năm ông tướng oai hùng thế là cùng. Có lẽ chuỗi đường mà chúng tôi định nghĩa phần đầu của chương trình Đợt Cánh Đồng Mây bắt đầu ấy, ông sẽ có nhiều cam go lắm đấy, ông sẽ có nhiều chông gai lắm đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng chẳng có cái cam go nào, chẳng có cái chông gai nào mình không vượt được, thưa chúng ta Trần Anh Kim.
Đúng thế ạ.
Nếu chúng ta thật lòng có những cái tinh thần thân hữu, không định kiến với nhau, chúng ta vào những phút chót của chương trình Đợt Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa. Để ông có điều gì tâm tình sau 5 năm rưỡi ra khỏi tù, để ông có điều gì ông muốn nói với tất cả mọi người, cũng như tất cả với những người cộng sản mà đã là đồng chí của ông ngày xưa, thưa chúng ta Trần Anh Kim. Chúng tôi xin dành lại cho một đôi phút nữa, thưa ông.
Sau 5 năm rưỡi ở trong nhà tù thì tôi chỉ khuyên thế này. Cái hiện tại bây giờ mà tôi nhận thức được thì ông Trương Tấn Sang bây giờ đang là chủ tịch, mà ông Trương Tấn Sang thì ông lại trương kéo ông Trương Hòa Bình lên làm tranh án, và ông Trương Hòa Bình trước thì là cũng là giám đốc công an, sau đó lên viện cảnh sát rồi lên làm tranh án. Như vậy là ông Trương Tấn Sang thực hiện cái chính sách là tam quyền sát nhập cùng với tam quyền phân lập. Và tôi biết là hiện giờ cái họ Trương ở có cái từ đường ở thành phố Hồ Chí Minh và từ đường kể cả Nghệ An cũng rất to, và hàng năm người ta vẫn trở về tàu, người ta kỷ niệm cái họ Trương của người ta. Thế thì từ chỗ Trương Tấn Sang thì tôi mới nghĩ đến cái chuyện là cái gì, cái thời thời hậu Trần ấy, thời hậu Trần có Trương Trương Phụ nó sang Việt Nam nó giết người, nó trương cái khẩu hiệu lên để cực triệu họ Trần, nhưng mà họ Trần xuất hiện đâu giết đấy, mà nó giết người chất như núi, rồi nó mổ một người để treo lên cành cây, rồi nó luộc người để lên đầu để nó chơi thì tôi, và nó những cái kẻ mà để theo Trương họ Trương ấy, thì lại quay làm tay sai họ Trương ấy, thì quay trở lại nó đàn áp dân tộc Việt Nam còn ác hơn là cả họ Trương luôn. Thì bây giờ tôi đang hình dung cái Việt Nam nó đang ở cái thời hậu Trần khoảng năm 1413-14 đấy, là 1413-14 nó khoảng như thế. Thế còn có một cái tay là Trương Phú cái thời mà ông mới thời mà chúa thời chúa của thời Nguyễn ấy, thì cũng có một tay Trương. Trương là nó giàu đến mức độ người ta gọi là Trương Trần Cuốn, mà đấy là cái mà tôi suy nghĩ vậy, cho nên chúng ta phải cảnh giác với những cái đó. Cho nên tôi không biết ông Trương Trọng Nghĩa, ông Trương Trọng Nghĩa cũng lại là họ Trương, nhưng ông lại rất tốt, ông có biểu như vậy. Tôi đấy, ở đây tôi nói như vậy không phải tôi ám chỉ với họ Trương có ác, nó ác không, cho nên mà nhưng mà cái hình dung giống cái thời họ Trần năm 1413 đấy là như thế. Cho nên là sau đó là cái ông Gia Đình Đế đấy, ông ấy đổi thành họ Giang, và là Gia Đình Đế là cái con út của vua Trần Trần Dụ Đông đấy, con út của Trần Nghệ Đông và con út của Trần Nghệ Đông, thế rồi mới tạo thành Trần Gia Đình Đế, và cũng vẫn là vua. Thế nên là tôi nói là bây giờ chúng ta phải cảnh giác, nhất là phải cảnh giác với Thảo. Tôi luôn luôn cảnh giác với Thảo và luôn luôn không bao giờ muốn say sưa Thảo cả. Và bây giờ chính quân Thảo nó đang làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta rất khổ. Đây là cái chia sẻ thứ hai là cái gì? Chúng ta biết rằng trong giai đoạn hiện nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẵn sàng bắt nhiều người nữa, nếu những người nào yêu nước vẫn tiếp tục bắt, nên chia sẻ. Cái thứ hai là những bạn nào mà không có ai bị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giữ thì vào tù, chúng ta cố gắng phải rèn luyện sức khỏe thật tốt, ăn uống thật điều độ, giữ sức khỏe để ra tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đấu tranh. Như chúng ta đấu tranh một con đường hòa bình bất bạo động, và nếu như người ta đấu tranh một con đường hòa bình bất bạo động mà người ta chống lại mình thì tôi nghĩ là bây giờ người ta đang chống lại rồi, bởi vì cả loài người đang đi theo con đường hòa bình, mình chống lại cái chiến tuyến hòa bình, chứ mình chống lại rồi. Thế là xoay quanh mình tôi cũng suy nghĩ như vậy, mà nhất là một số bạn trẻ vậy thì xoay quanh mình.
Thưa chúng ta Trần Đình Kim, tôi không cần phải nhắc, ông cũng biết đến. Đó là người Cộng sản lập bàn thờ, lập đền thờ. Đồng chí Lê Duẩn với câu, ta đánh là đánh cho Tàu, là đánh cho Nga. Ta đánh là đánh cho Tàu, đánh cho Nga. Người Tàu bây giờ họ không cần ngụy trang, khéo léo hay làm điều gì cả. Và chính sách họ rõ ràng biến Việt Nam thành một chư hầu của Trung Cộng, của người Tàu. Thế chúng ta Việt Nam... lâu nay chúng ta thường có cái câu, chúng ta nói với nhau là đa số thắng thiểu số trong mọi lĩnh vực. Thế nhưng cái ý nghĩ truyền thống này đã đưa đến những mâu thuẫn được tỏ lộ rằng đa số người dân đã bị trục lợi bởi phần thiểu số của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những điều này phải được thay đổi cho phù hợp với thời thế hiện tại. Không có một chế độ tàn bạo nào khi đi ngược lòng dân mà mãi mãi được trường tồn. Không có một tên bạo chúa nào mà không bị đời kinh tởm và lòng dân oán hờn nguyền rủa cho đến muôn đời. Cộng sản Việt Nam phải tỉnh thức được chân lý ngàn đời này, sớm giác ngộ như chúng ta nói và mở con đường dân chủ như chúng ta đang làm, con đường nhân bản và nhân quyền. Và điều này là một điều mới cho Việt Nam. Để rồi một ngày gần đây, như chúng ta nói, 10 năm nữa, 100 triệu con tim Việt Nam, 100 triệu khối óc sẽ cùng hợp lòng tái xây dựng và phục hưng đất nước Việt Nam. Thưa chúng ta Trần Anh Kim, thay mặt cho toàn thể cho anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn chúng ta đã đến rất là khuya ở Hòa Bình đến với chương trình ngày hôm nay. Sau một tuần lễ, tôi nghĩ là ông cũng đã tỉnh lại, tỉnh trí lại để đến nhận xét lại tất cả những điều ông đã sinh hoạt, những điều đời ông đã đi qua, là một cán binh cộng sản, là một trung tá cộng sản. Và con đường ông đang đi, con đường tiến tới nhân bản, dân chủ cho nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc ông cũng như gia đình một năm mới nhiều khang an và nhiều nhiều sức khỏe thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, anh Lê Sương, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tân Mãn, cô Sắc Trăng Sư, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Trung tá Trần Anh Kim. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cũng như Trung tá Trần Anh Kim cho chương trình ngày hôm nay. Mến chúc quý vị và gia đình một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi chưa quên vòm trời. Anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.